但谁出汗三声令泪尽垂头能干寒冷谁出汗就爱归天昏来天灯来热
Thank you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. when you're spending every day on your own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that's not fair. Nobody cares cause I'm alone and the world is having more fun than me. And maybe when the night is dead, crawl into my bed, staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not.
Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Côrintô nhất đoạn 16 từ câu 5 đến câu 14. Tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi tôi đi xuyên qua vùng Macedonia, vì tôi định sẽ đi xuyên qua vùng Macedonia và có lẽ tôi sẽ ở lại với anh chị em một thời gian, có thể suốt mùa đông, rồi sau đó mong anh chị em sẽ đưa tôi đến những nơi tôi định đi. Lần này nếu Chúa cho phép, tôi không muốn chỉ ghé thăm anh chị em rồi đi ngay, nhưng tôi hy vọng có thể ở lại với anh chị em ít lâu. Nhưng bây giờ tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì một cánh cửa lớn mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối. Nếu Timôthê đến, xin anh chị em đừng làm anh ấy sợ, vì anh ấy cũng làm việc Chúa như tôi. Vậy, xin đừng ai khinh dễ anh ấy, nhưng hãy tiễn anh ấy ra đi bình an để anh ấy trở về với tôi, vì tôi đang trông đợi anh ấy với các anh em khác đến đây. Về Apollo, anh em chúng ta, tôi đã hết sức thúc giục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh chị em, nhưng anh ấy chưa muốn đi bây giờ. Anh ấy sẽ đi khi có cơ hội. Những lời khuyên cuối thư. Xin anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ. Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.
Kính thưa quý mời anh chị em, đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới được nghe đọc có nói đến một từ rất đặc biệt, đó là khí phách trượng phu. Đây là hình ảnh mà tôi muốn cùng chúng ta để ý. Khi Côrintô nhất đoạn 16 câu 13 phần B nói rằng hãy chứng tỏ khí phách của những bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ, thì tôi nghĩ chúng ta cần làm quen nói chuyện với nhau chút xíu về cái hình ảnh này trước khi chúng ta cùng học lời Chúa trong ngày mà xã hội dành để vinh danh vai trò của người làm cha. Trong bản dịch truyền thống mà nhiều người chúng ta quen thuộc thì tại đây và nhiều nơi khác thì nói rằng hãy dốc chí trượng phu. Rất tiếc là trong một số bản dịch sau này thì chỉ dịch là hãy can đảm. Trong bản English Standard Version của tiếng Anh dịch là act like man, hay là be manly, be man, Thì cái chữ này có nghĩa là gì ở trong nguyên bản? Ở trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, chữ này là adrizomai, có nghĩa là hãy hành xử giống như một người đàn ông. Và trong tiếng Hebrew liên hệ đó, thì có nói đến một số nghĩa như thế này. Tôi đọc tiếng Anh trước, là make a man of, be manly, to be, grow or make strong, to prevail, have or show courage, to seize, grasp, keep hold of, to be strong, to strengthen, to let grow strong, make firm, to prove to be strong. Nó cũng có nghĩa là mountain stronghold, place of refuge, fortress, temple, to burst forth, to scream, to cause, to sprout, to charge. Tôi tóm tắt trong tiếng Việt. Có nghĩa là cái từ đó, những cái từ liên hệ nó có nghĩa là hãy hành xử như người đàn ông, hãy mạnh mẽ, hãy chiến thắng, hãy can đảm, hãy chiếm lấy, hãy nắm giữ. Nó có nghĩa là thành lũy trên núi là nơi ẩn náu, là đền thờ. Nó có nghĩa là bùng ra, làm cho nảy mầm, và có nghĩa là xông tới. Thì những bản dịch của chúng ta trước đây sử dụng một từ ngữ là trượng phu. Thì chữ này ngày nay ít có người quen thuộc. Cái tự nghĩa của nó chỉ là con trai thành niên. Tại vì ngày xưa tám tấc hay là tám thốn là một thước hay là một xích, và mười xích là một trượng. Cho nên con trai thành niên cao khoảng tám xích thì được gọi là trượng phu. Có nghĩa là một đứa con trai trở thành người đàn ông gọi là trượng phu. Nhưng chỉ trượng phu đó dành thường dùng với nghĩa mà từ điển gọi là bậc tài trai có khí tiết. Thường nhắc cái câu này, tôi có hỏi anh Dân Nghĩa, trượng phu chí tứ hải, vạn lý do bỉ lân, tôi tạm dịch là chí đàn ông rộng bốn biển, ngàn dặm xa kẻ là nhà. Thì ở trong những bản dịch thay vì chỉ nói rằng hãy có vẻ của người đàn ông, thì dịch là hãy có khí phách của trượng phu. Khí phách có nghĩa là cái vẻ hiên ngang, cứng cỏi. Như vậy nôm na thì chỗ đây dạy dỗ từ nguyên bản cho đến những bản dịch thì ý nói rằng hãy hành xử giống như người đàn ông. Và cái câu này khiến cho chúng ta có rất là nhiều câu hỏi. Hành xử như người đàn ông có nghĩa là sao? Cái chuyện này có lỗi thời không? Tại ngày nay người phụ nữ cũng có thể can đảm mạnh mẽ vậy. Mà ngày nay hành xử như người đàn ông có đem lại những cái chuyện có hại, bạo lực, rồi chiến tranh giống như thời nay chúng ta thường nói hay không? Dĩ nhiên ngược lại á, thì là sao? Hay là chúng ta chỉ cần những người đàn ông mạnh sức nhưng mà hành xử giống đàn bà? Câu hỏi kế tiếp là đàn ông và đàn bà bộ không có gì khác biệt nhau sao? Hay là chúng ta tin Chúa rồi chúng ta chỉ cần đức tin là được? Cho nên có rất là nhiều câu hỏi. Trước tiên chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người là người nam và người nữ. Và con người hay nhân loại cần cả hai và là cả hai. Cái điều tốt đẹp Đức Chúa Trời muốn dựng nên là sự hòa hợp phải lẽ của cả hai, chứ không phải là sự phủ nhận đặc điểm của nam rồi phủ nhận luôn đặc điểm của nữ. Giống như cả hai đều là giống nhau trong mọi thứ. Và trong Kinh Thánh Tân Ước thì cũng dạy rằng cộng đồng dân Chúa, trong cộng đồng dân Chúa đó, thì chi thể nào mạnh phải bảo bọc chi thể yếu, mà không xem thường chi thể yếu, nhưng phải quý trọng chi thể yếu. Thí dụ giống như là bắp thịt của mắt thì nó rất là mong manh, nhưng bắp thịt tay chân là mạnh nhất trong cơ thể con người, thì có tác dụng không phải ăn hiếp bắp thịt mắt, mà bảo vệ bắp thịt đó. Tuy nhiên trong thực tế thì đặc điểm của người nam đã bị biến dạng và gây tổn hại, tàn phá, hụt hẫng. Đặc điểm của người nữ cũng vậy, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt để ý đến đặc điểm của người đàn ông. mà nói về đặc điểm của người đàn ông cũng ảnh hưởng đến các bà. Chút xíu chúng ta sẽ nói. Tại vì nếu các bà cũng có thể quý trọng nam tính đúng cách, thì sẽ rất là quý, mà nếu không thì nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn cạnh tranh và đè bẹp nam tính. Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ sự dạy dỗ này của Chúa qua ba khó khăn của khái niệm này ngày hôm nay. Thứ nhất đó là cái sức mạnh thái quá mà những người nam thường sử dụng. Thứ nhì đó là sự trưởng thành không có đều của người nam. Và thứ ba là tình trạng thiếu minh quân. Bây giờ chúng ta nói đặc điểm đầu tiên là đặc điểm thái quá. Kinh Thánh nói rất là nhiều đến cái hùng, cái mạnh của quân đội, của các dũng tướng. Nhưng mà cũng nói rõ sự bạo tàn, bất nhân của chiến tranh và người vũ phu. Báo chí ngày nay nói nhiều đến vũ phu hơn là trượng phu. Trong mấy câu Kinh Thánh ngắn ngủi, Kinh Thánh dạy về bổn phận của cha đối với con đó, thì nói rằng hỡi những người làm cha đừng chọc giận con mình. Đừng cho nó làm nản lòng. Có nghĩa là bổn phận người cha phải dạy con, nhưng mà đừng làm cho con mình nhục và tức nước vỡ bờ. Quý vị biết không, nước Nhật có một cái câu cách ngôn như thế này là có ba điều đáng sợ và đáng ghét. Thứ nhất là động đất, thứ nhì là hỏa hoạn, và thứ ba là người cha. Có nghĩa là cái sự kỷ luật đem đến nhiều điều có vẻ tốt, nhưng nó đã tạo trong cái xã hội đó một cái sự sợ hãi và muốn xa cách người làm cha. Có một bà làm việc trong nhà tù ở Peru thuật lại rằng năm đầu bà làm việc ở trong cái nhà tù đó, thì đến ngày lễ mẹ đó thì các ông ở trong tù á xin thiệp Mother's Day để viết về cho mẹ mình. Nhiều ông xin lắm. Cho nên bà thấy như vậy, cho nên bà chuẩn bị trước cho ngày Father's Day, bà mua nguyên một cái thùng thiệp ngày Father's Day. Nhưng mà đến ngày đó là không có ông nào xin một cái thiệp nào để gửi về cho cha mình cả. Và đây là điều rất đau lòng ngày nay. Vì thật ra có nhiều người con lớn lên mà xốn sang vì không có sự khen tặng, hướng dẫn của cha, mà phải chạy tìm cái hình ảnh của người cha như những nơi khác. Và đây là lý do có nhiều người trong giới trẻ chạy theo những thần tượng âm nhạc hay là điện ảnh hay là băng đảng. Quý vị biết không, khi đứa trẻ lớn lên trong lòng của người mẹ thì kể, nó lớn lên đó, từ lòng của người mẹ thì kể rằng cái tình thương của người mẹ là đương nhiên. Và vì vậy người mẹ rất là gần con. Tuy nhiên cái hình ảnh, cái tình thương của người cha trở thành rất là đặc biệt là tại vì một phương diện người cha không có buộc phải thương con. Ông có thể thương công việc hơn. Ông có thể thương cái giải trí của ông hơn. Và tệ hơn là ông có thể thương bồ riêng của ông hơn là thương con. Nhưng mà khi ổng quyết định thương với con thì đó là một cái chủ động của ổng. Và điều đó nó có ý nghĩa vô cùng lớn với những người làm con. Cho nên đôi khi không ý thức điều đó, vô tình các ông có thể bỏ đi hình ảnh làm nơi nương dựa cho con của mình. Quên đi, tại vì cái xã hội này muốn xóa đi cái hình ảnh hào hùng của người làm cha. Một trong những chuyện hiểu lầm nữa là cái giận có nhiều. Nói chung đó là chúng ta biết cái giận có thể đem đến rất là nhiều sự tai hại, đổ vỡ. Nhưng chúng ta phải thấy cái đó cũng là cái lố, chứ không phải là cái tự nó là sai. Kinh Thánh không có cấm giận tuyệt đối, nhưng mà dạy rằng giận nhưng đừng có phạm tội. Dù chúng ta là con người tội lỗi thì chúng ta phải rất là cẩn thận khi nổi nóng. Vậy Kinh Thánh nói là phải cẩn thận là tại vì cái sự nổi nóng của con người không có làm nên sự công chính của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy có cái giận đến từ sự công chính. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu bước vào trong đền thờ là nơi để muôn dân đến đó để cầu nguyện. Khi Chúa thấy những cái người buôn bán trục lợi cấu kết với nhau đó, thì Chúa bệnh một cái roi và đánh đuổi họ. Những nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng bệnh roi nó mất thì giờ, có nghĩa đây là cái sự không phải nổi nóng mà là một cái sự giận có kềm chế. Đây là điều nhiều người chúng ta biết rằng khi cha mẹ giận thì không nên kỷ luật con. Nhưng mà đợi nguôi giận thì cái sự kỷ luật đó là vì con chứ không phải là cái điên tiết của chính mình. Và đây có thể là điều chúng ta rất là cần. Thầy tế lễ Hê-li phạm tội với Chúa vì không nói gì, không can thiệp gì khi hai đứa con của ông lạm dụng tế lễ trong đền thờ. Không phải ông can thiệp mà không có kết quả, nhưng mà ông dần như không có can thiệp chi cả. Và trong cái hình ảnh nhu nhược đó thì Chúa dấy lên một sức mạnh cần thiết. Và sức mạnh đó đến từ một người rất là trẻ tên là Samuel. Thì sức mạnh đầu tiên của người đó đến từ sự vâng lời Hê-li, lắng nghe tiếng của Chúa. Nhưng mà sức mạnh đã được bày tỏ qua việc nói thật cho tiên tri Hê-li biết về những điều Chúa phán rằng Chúa sẽ đoán phạt những cái hành động sỉ nhục danh Chúa như vậy. Và tôi nhớ rằng Kinh Thánh nói rằng từ đó Samuel lớn lên và Chúa không có để cho lời nói nào của ông ra hư. Từ Đan cho đến Beersheba thì dân Israel nhìn biết đây là một người của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày nay có thể ở trong gia đình, trong xã hội, trong hội đoàn, trong hội thánh sẽ rất là cần có những tiếng nói có sức mạnh, có uy tín của các ông để xây dựng, để chỉ đạo. Đôi khi chúng ta sống trong hoàn cảnh mà các ông chỉ nói khi có rượu vào thôi. Khi có rượu vào thì những lời nói không thể sáng suốt được. Cho nên trước những cái nhập nhằn của cái mạnh sai chỗ thì nhiều người đã bỏ đi cái cần thiết của cái mạnh đúng chỗ. Tôi rất là thích những cái hình ảnh của những cái nghĩa liên hệ trong tiếng Hebrew. Ở đây nói rằng hành xử như người đàn ông có chữ mạnh mẽ, có chữ chiến thắng hay can đảm, có chữ chiếm lấy, có chữ nắm giữ, thành lũy trên núi, nơi ẩn náu, đền thờ, bùng ra cho nảy mầm xông tới. Thì ngoài nghĩa can đảm tôi thấy có hai hình ảnh đặc biệt. Hình ảnh thứ nhất là một cái thành lũy có thể ẩn náu nơi đó. Và hình thứ nhì là hình ảnh làm cho nảy mầm, gieo sự sống. Hình ảnh của thành lũy ẩn náu là hình ảnh của một sức mạnh để bảo vệ cái yếu, bảo vệ kẻ yếu. Không phải là sức mạnh để đè người yếu, mà sức mạnh để nâng đỡ người yếu. Một người cha có thể dùng sức để bảo vệ vợ con, sức tay chân đó, đến một lúc nào đến khi cha già thôi, bắt đầu đau lưng thôi. Không? Nhưng mà lúc nào người cha cũng có thể dùng những cái khác, những điều khác để bảo vệ, để che chắn. Và tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta không để ý đó, chúng ta nghĩ là cha khi nào mà khỏe tay chân thì mới có thể bảo vệ con. Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả những kiến thức, những sự hiểu biết, thì đôi khi chúng ta dùng những điều đó để lấn, để ép vợ con, hơn là dùng những sự hiểu biết của mình để nâng đỡ sự thiếu kinh nghiệm và những điều khác. Người cha gieo sự sống theo nghĩa đen mà cũng theo nghĩa bóng. Người hùng ngày nay có thể có sức mạnh vượt khó, không có sợ khó khăn, để gieo hy vọng sống, chứ không phải gieo chất độc giết chết tinh thần, tâm linh chung quanh. Chúng ta biết rằng bảo vệ sự công chính cũng cần can đảm. Hùa theo đám đông có thể bày tỏ cái hèn nhát của một người. Cho nên cái đó là cái trục trặc lớn, là khi cái mạnh Chúa giao cho cái người nam sử dụng cách không đúng chỗ, thì nó sẽ đem lại thái quá, hay là ngược lại bỏ đi và trở thành nhu nhược. Trục trặc thứ nhì chúng ta nói, đó là sự trưởng thành không đều. Chúng ta biết rằng khi thành là một đứa bé trai mà trở thành người đàn ông á, thì nó phải có một sự chuyển tiếp. Sự chuyển tiếp này tương đối thấy rõ về phương diện giọng nói hay là thể chất, phải không? Quý vị có đứa cháu trai nào mà tự nhiên mới không gặp nhau chừng một tuần, tự nhiên nó bể tiếng rồi nó nói ồm ồm. Mình nghe những mình không biết là ai nói vậy, phải không? Nhưng chỉ trong thời gian rất là ngắn thôi. Có nhiều đứa là râu ria ra rậm rạp. Thì như vậy là cái sự thay đổi thì chúng ta biết. Nhưng mà có một số người thì là trưởng thành về thân xác, nhưng mà không có trưởng thành về những mặt khác. Và đây là điều rất là cần. Côrintô nhất sứ đồ Phaolô nói rằng: khi tôi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Nhưng khi tôi đã trưởng thành thì tôi từ bỏ những gì có vẻ trẻ con. Và cái sự từ bỏ này là điều rất là cần. Kinh Thánh nói rằng người nam cần phải lìa cha mẹ mình để kết hiệp với vợ mình. Lìa cha mẹ không có nghĩa là bất hiếu, không. Lìa cha mẹ tại đây nói đến một sự trưởng thành, có thể xây dựng một cái đơn vị gia đình mới. Và vì vậy, dấu hiệu trưởng thành cao đẹp đó là nhận trách nhiệm. Người ta bảo rằng ngày nay người tài thì không thiếu, nhưng mà người nhận trách nhiệm làm cái điều gì đó, để gánh vác cái việc gì đó, thì hiếm hơn nhiều. Rất là nhiều ông biểu diễn tài năng, tiền của, thế lực, nhưng mà không có dùng điều đó để xây dựng, để nâng đỡ, để giải cứu. Như vậy chúng ta thấy rằng cái công việc lãnh đạo không phải là ham làm lớn, mà thật ra cái bản chất của công việc lãnh đạo là đứng mũi chịu sào. Và nhu cầu ngày nay cần rất nhiều người đứng ra lãnh đạo trước phong ba bão táp. Nhưng mà tự nhiên có nhiều ông tự trở thành khiêm tốn, nhường cho người khác. Cái uy và cái dũng của người đàn ông đôi khi chỉ được đề cao trong lĩnh vực sức mạnh thể chất, mà không có rõ ràng về sự cao thượng trong những lĩnh vực khác. Và đó cũng khiến cho cái uy dũng của người nam thường không được bày tỏ một cách đúng mức. Quý vị biết ông vua David trong Kinh Thánh là người vừa có uy quyền làm vua, vừa là một dũng tướng. Ông từng chiến đấu với sư tử, với gấu, với người khổng lồ. Nhưng mà cuối đời của ông kia, ông cảm tạ Chúa và nói về chính mình đó, thì ông nói đến về một phương diện mà ít nhiều người ngờ. Đó là ông nói đến phương diện âm nhạc mà Chúa dùng ông. Trong Samuel 2 đoạn 23 câu 1, bản truyền thống nói như thế này: này là lời sau hết của David, con trai Isai, tức lời của người được nâng lên cao thay, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Trong những bản dịch sau này nói rằng người đã viết ra những bản thánh thi được yêu chuộng trong Israel. Người đã sáng tác những bài ca được dân Israel yêu chuộng. Tiếng Anh là Sweet Psalmist for Israel. Sau này khi tôi nghe nói một cái câu nói của ông Andrew Fletcher thì tôi có thể hiểu hơn. Ông là một người hùng tô cách lan vào thế kỷ 17. Thì ông nói rằng: "Give me the making of a people's songs and I cannot who makes its laws." Là hãy cho tôi có quyền sáng tác những bài ca của một dân tộc thì tôi không cần biết ai làm luật cho dân tộc đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là những bài ca có thể giúp cho con người vươn cánh bay cao, sẽ đổi đời sống của họ và đổi luôn luật của một dân tộc. Và vì vậy đó là hình ảnh của những cái mảnh đời rất là đẹp mà Chúa ban cho tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được những điều này. Thi thiên 23 của David chẳng hạn đã là một trong nhiều thi thiên của ông sáng tác ảnh hưởng đến cuộc đời của hàng bao nhiêu tỷ người trong suốt bao nhiêu thời đại. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều thế hệ người Việt đã ca ngợi cái hành trình theo Chúa qua những trũng bóng chết, qua những nơi mà Chúa dọn bàn cho một người trước mặt kẻ thù nghịch mình, và nơi và là cái hành trình sẽ dẫn đến trong nhà của Đức Giê-hô-va là nơi phước hạnh sẽ theo một người cho đến lâu dài. Cho nên tôi tin rằng giữa vòng chúng ta có những hình ảnh hùng mà chúng ta phải có mắt để nhìn thấy, tại vì không phải ai cũng là võ sư. Nhưng mà đừng vì chúng ta không phải là võ sư mà chúng ta sống một cách thụ động, thiếu trách nhiệm và hèn nhát. Tôi thấy có nhiều ông đã bay cao âm thầm trong sự rộng rãi với tiền bạc, với tài sản. Mà quý vị biết không, có rất là nhiều người nam trưởng thành không đều tại vì lớn lên thấy cái hình ảnh trưởng thành không có đều xung quanh mình. Tôi không bao giờ quên một cái người bạn trong hội thánh nói rằng hồi nhỏ em lớn lên trong xóm em á, chiều nào em cũng thấy cái ông hàng xóm, ổng cầm son, cầm chảo, rượt vào, ổng chạy vòng vòng. Tôi nói hình ảnh đó mà làm sao mà phấn khích một người làm cha tốt được. Chúng ta lớn lên trong thế giới có nhiều đổ vỡ, tự chúng ta có nhiều đổ vỡ, thì chúng ta có chọn lựa là tiếp tục sống và đem sự đổ vỡ đó cho thế hệ sau, hay là chúng ta xin Chúa thay đổi những đổ vỡ đó, hàn gắn những đổ vỡ đó để chúng ta hồi phục những điều Chúa muốn cho chúng ta có từ đầu. Chữ đam mê trong tiếng Việt có thể có nghĩa tốt hoặc là có nghĩa xấu. Nghĩa tốt nó có nghĩa là một cái sức mạnh của một cái hoài bão cao đẹp. Nó có thể đến một cái sự yêu nghề của mình. Nếu con cái của chúng ta đi học mà gặp một người dạy yêu nghề đó, thì rất là tốt. Yêu cái nghề dạy của mình. Nếu mà nó gặp một cái người dạy mà yêu tiền đó, thì rất là khác, phải không? Quý vị đi gặp bác sĩ, luật sư thì muốn người đó là người yêu nghề hay là người yêu tiền? Mà có một cái chuyện rất là đặc biệt. Người ta nói là tại vì cái bản chất đó Chúa cho người nam, cho nên rất nhiều ông đã trở thành nghiện ngập, nghiện game, nghiện bài, nghiện việc làm, nghiện những đam mê sai trật. Đó là tại vì cái đam mê đáng lẽ được dùng trong những cái việc vô cùng cao đẹp, Mà khi nó không có được bày tỏ thì nó lại dồn vào trong những việc đó. Cho nên có nhiều người tôi thấy nghiện ngập ở Việt Nam, khi họ được Chúa phục hồi á, thì họ sống với một cái đam mê và làm những chuyện rất là lớn. Tại vì cái sức mạnh đáng lẽ là nghiện ngập thuốc đó đã được Chúa thay đổi. Và những cái ông mà làm mục sư, tôi thấy không có ông nào làm chuyện nhỏ cả. Như vậy làm sao có thể biến năng lực đam mê sai trật trở thành năng lực nồng cháy đem lại sự sống? Nếu các bà và bạn bè nói ác, nói nặng, làm nhục các ông chồng ham chơi, thì có thể vô tình giết chết những cái mảnh đẹp còn lại trong cuộc đời của họ. Họ được Chúa sáng tạo để sống cho cái gì đó lớn hơn chính họ. Và khi họ đi đường sai thì chúng ta đừng làm nhục họ, mà chúng ta phải giúp cho họ để họ đừng sống ở trong cái sự tù túng của cuộc đời dành cho họ. Nhiều nhà khoa học đã khổ công tìm ra thuốc mới, trong khi có nhiều học giả viết những cái chuyện bình phẩm thụ động, thì có những người xông pha để viết ra những cái hướng giải quyết. Nên câu hỏi của chúng ta làm như thế nào khi thấy như vậy, thì chúng ta có thể nhờ cậy ơn Chúa để khôi phục lại cái hình ảnh Chúa dành cho người nam. Thì điều đó nó liên hệ đến cái trục trặc thứ ba. Đó là rất là nhiều người nam sở dĩ sống như vậy là tại vì họ chưa gặp được minh quân, chưa gặp được một vị vua sáng suốt. Thực ra cái trục trặc này là trục trặc đầu tiên của nhân loại. Đó là đi lạc Chúa vinh hiển, cho nên trở thành sai trật đủ mọi mặt, mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Và ngược lại, cái con đường trở lại phải là con đường quy phục vua thiên liêng, để có thể trở lại và những cái điều tốt đẹp, những cái khí phách của người trượng phu đó có thể đặt đúng chỗ của nó. Cái khúc Kinh Thánh ngắn mà chúng ta được nghe đọc đó cho chúng ta thấy cái cửa sổ rất là nhỏ về cuộc đời của một người hùng. Thứ nhất là Phao-lô có một cái hoài bão rất là lớn. Ông nói rằng tôi sẽ đến thăm anh chị em sau khi tôi đi xuyên qua vùng Macedonia, vì tôi định đi xuyên qua vùng đó. Vì một cánh cửa lớn mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dầu có nhiều người chống đối. Ông không có ở yên ở trong một nhà hội. Ông từng là người bắt bớ hội thánh, cho nên bây giờ khi ông biết được Chúa rồi thì ông đi khắp nơi để truyền tin lành. Và ông biết rằng có những người chống đối, nhưng mà ông chấp nhận sự chống đối đó. Nhưng mà ông cũng nhẹ nhàng, nếu Chúa mở đường thì ông đến thăm, mà không được thì không sao. Tất cả việc ông làm chỉ để chinh phục thế giới và gây dựng người khác thôi. Nhỏ vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Tất cả những việc con người đó làm khi gặp Chúa chỉ là chinh phục thế giới mà thôi. Ông không lấn và ông cũng không ganh. Ông nói là nếu mà Timôthê đến, xin chị em đừng làm cho anh ấy sợ, vì anh ấy cũng làm công việc Chúa như tôi. Vậy xin đừng để ai khinh dễ anh ấy, nhưng hãy tiễn anh ấy ra đi bình an, vân vân. Có nghĩa là ông gặp một cái người mục sư trẻ, tánh thì nhút nhát, nhưng mà có ơn Chúa cho ông nói là khi mà tới là đừng có làm cho người đó, đừng có xem thường người đó. Tại vì tiềm năng của người đó rất là lớn. Và tôi nghĩ đây là một cái đặc điểm vô cùng quý báu, là tại vì cái người mạnh này không lớn như người khác. Người ta nói rằng cái người vĩ đại nhất là người khiến cho những người xung quanh mình cảm thấy họ vĩ đại. Mà Phao-lô là người đó. Chứ không phải đi đâu cũng khiến cho những người khác mặc cảm cả. Quý ông đi xung quanh có khiến người khác mặc cảm hay là họ cảm thấy họ vĩ đại? Tôi nghĩ rằng có những lúc chúng ta nhìn nhỏ quá và chúng ta đã phạm cái lỗi hèn đó. Hèn của người mạnh và lớn yếu. Và kèm theo đó ông không ganh tị. Ông nói đến Apollo. Và ông nói đến sự thúc giục của ông đối với Apollo. Chúng ta phải biết Apollo là người giảng hùng hồn nhất trong thời đó. Còn Phao-lô ông giảng có người té từ lầu té xuống tại buồn ngủ. Nhưng mà ông nâng đỡ cái người giảng hùng hồn đó vì công việc Chúa. Nhờ đâu ông được như vậy? Cái bí quyết của cuộc đời đó là bí quyết của tất cả chúng ta và tất cả những người nam. Đó là chúng ta phải đến một nơi té ngựa cá nhân chủ nghĩa của chúng ta để thuận phục một đấng cao hơn chúng ta. Và từ đó thì chúng ta mới có thể thật sự sống hào hùng được. Phao-lô học cao, nhiều tài, nhiều thế lực, đậm đam mê. Ông nói rằng tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8 thuộc chủng tộc Israel, chi tộc Benjamin, một người Hebrew, con của người Hebrew. Theo phương diện luật pháp, tôi là người Pharisee về lòng nhiệt thành. Tôi là người bắt bớ hội thánh. Còn đối với sự công chính theo luật pháp, tôi được xem không có gì có thể chê trách. Nhưng mà tất cả các điều đó đều thay đổi trên con đường Đa Mách. Ông đi và ông thấy ánh sáng từ trời và Chúa cho ông té xuống. Tại đó ông nghe tiếng nói rằng hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông hỏi Chúa là ai mà tôi đang bắt bớ? Thì Chúa Giê-xu bày tỏ chính Ngài cho ông. Và từ đó, cuộc đời này không phải là cuộc đời sống cho cái tham vọng của chính mình hay là sự hiểu biết giới hạn của chính mình nữa. Nhưng mà từ đó, ông là một người mà tôi nghĩ rằng mọi khí phách trượng phu đã được Chúa làm cho bừng dậy đúng chỗ. Thật ra bất cứ sự cao thượng đúng nghĩa nào cũng đòi hỏi sự quy phục đấng cao hơn mình. Nếu không thì tất cả những sức mạnh, tài năng, tham vọng cũng sẽ quay xung quanh cá nhân ích kỷ của một người mà thôi. Gần đây vì Netflix cho nên có một số người nói về hai người rất là tài. Một người nhưng mà cuộc đời của họ rất là nhỏ mọn và ương hèn. Một người được gọi là Tiger King, là vua cọp. Ông này có một cái khả năng khuất phục cọp, sư tử, cá sấu một cách không có ngờ. Người thứ nhì tên là Jeffrey Epstein, là một người xoay sở một tài sản khổng lồ. Ông rất là đẹp trai, ông quen lớn với lại vua, với tổng thống, với thủ tướng khắp nơi. Nhưng mà cuộc đời của họ sụp đổ trước mắt là tại vì vô cùng ương hèn ích kỷ. Tiger King gian lận và dối trá điên cuồng. Ông Jeffrey Epstein, ổng có một kế hoạch lạm dụng tình dục của hàng trăm gái vị thành niên một cách rất là hệ thống. Rất là nhiều người khác không sống như vậy, nhưng mà tất cả những tài năng của họ rồi quay quanh chính họ. Tại vì cuộc đời này không có Chúa thì chỉ có sống cho mình mà thôi. Ngược lại có một số người khác thì không sống cho họ, nhưng mà sống theo một cái hình ảnh khác, một vị vua khác, một bạo chúa khác. Cho nên sự nhìn biết Chúa là ai, chân thần là ai, là cách, là bí quyết để các ông hồi phục khí phách trượng phu ngày nay. Tại vì mỗi chúng ta được Chúa tạo dựng để sống cho đấng cao cả hơn mình. Và như vậy chúng ta sẽ theo Chúa để thờ Chúa, để phục vụ Chúa, chứ không phải theo Chúa giống như là nhờ cậy Chúa làm theo ý mình, như là nhờ cậy ông thần của cây đàn thần làm theo ý của mình. Và chính nhờ ơn Chúa mà những người và những ông đã có hoài bão lụi tàn có thể được nhen lại một hoài bão lớn hơn trước. Và chỉ có Chúa mới có thể cho chúng ta thấy đáng tại sao sống mà gặp nhiều chống đối. Chỉ có vì thuận phục Chúa cho nên chúng ta mới nhận trách nhiệm, mới săn tay áo mà không núp nơi nhàn hạ an toàn. Chỉ thuận phục Ngài thì chúng ta mới có sức mạnh để bảo vệ và xây đắp. Biết bao nhiêu người trẻ xung quanh chúng ta đang cần có cái hình ảnh vững vàng, trách nhiệm, bảo bọc, hướng dẫn của một người cha. Chỉ có thuận phục Ngài, chúng ta mới nhen lại cái niềm đam mê thiêng liêng vượt quá sự nhỏ mọn và ương hèn của cá nhân mỗi người. Thì đôi khi các bà tìm cách khống chế các ông bằng thế lực của mình. Nói nhưng thầm nghĩ rằng cho biết tay bà thì cái cách đó vô cùng tai hại. Cách của chúng ta phải là tâm niệm rằng là Chúa, xin Chúa cho cái người hùng của con gặp được Ngài. Và chỉ những điều đó mới khiến cho cái năng lực dồi dào của con người đó trong những mặt khác nhau có thể đi đúng chỗ. Còn nếu không là quý vị đang gây chiến với lại một trượng phu hay là với một vũ phu, ai sẽ thắng? Thứ nhì, tôi muốn tâm sự một việc là tôi thấy rằng tôi cảm ơn Chúa cho tôi lớn lên giàu trong hoàn cảnh rất là phức tạp. Tôi nhớ cái hình ảnh trượng phu đầu tiên trong lòng của tôi bị đổ vỡ là hồi đó trường của tôi tiểu học là một cái vở kịch rất là hoành tráng về cái sự kêu gọi của Bạch Đằng Giang thời đó, phải không? Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến. Okay. Thì trong cái vở kịch đó tôi nhỏ con cho nên tôi được chọn là ông vua. Còn bạn của tôi cũng to con hơn, ông làm lính, ông hát, đi hát cái hịch của vua, phải không? Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến, hận thù đăng đăng nên hòa hy chiến. Mà hồi ra tập đó, thì cái ông này ông hát không có được, cho nên là anh đổi tôi từ vua thành lính. Tôi cảm thấy thiệt là cái chí nam nhi của mình nó bị vùi dập. Mà sau này tôi suy nghĩ lại, thật ra tôi nhớ bài đó tại vì tôi làm lính, còn vua ổng hát ít lắm, phải không? Thì câu chuyện nó dài dòng, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa cho tôi có những cái hình ảnh của những cái người khích lệ tôi. Họ không có lấn tôi. Và tôi cảm thấy được cảm động sâu xa. Và tôi cảm ơn Chúa vì những người đó. Nếu không có những người đó, tôi không được như ngày hôm nay. Tôi nói với quý vị, tôi mà bước lên đây là tôi đã run cầm cập rồi, là tôi không có làm gì được. Chẳng thà cho tôi đọc sách thì được, chứ mình cho lên đây thì thôi chịu chết. Thì một trong những người đó tôi biết từ lâu rồi, thì tôi quý vị biết tôi, người đó năm nay 80 tuổi. Người đó là mục sư Nguyễn Hữu Cương. Ông đã vào tù ra khám, đã hầu việc Chúa, đã làm tiền nhiệm của tôi tại trường thần học. Thì tôi quý ông, nhà ông già rồi thì tôi làm việc tôi, ông làm việc ông. Tôi cảm động thì năm nào ông cũng gây quỹ cho trường. Nhưng mà gần đây âm thầm tôi biết được một việc. Và tôi hết sức cảm động. Ông rút ra hết tiền trong nhà, của cái nhà của ông đó, để mua một miếng đất gần biển hồ. Với cái giấc mơ là cứu giúp những cái người hồi đó sống bằng nghề đánh cá biển hồ mà không còn được ở đó nữa khi lên bờ. Ông mong biến đó là một cái trung tâm của đức tin để gây dựng những người đó. Tôi cảm ơn Chúa vì đây là hình của một người dám sống trên cái gì lớn hơn mình. Nên tôi cảm ơn Chúa về điều này mà tôi nghĩ rằng tôi muốn kêu gọi quý vị trong hội thánh. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta góp tay một phần. Tại vì mua đất xong đâu có giúp được ai đâu, phải xây cái gì lên nữa chứ. Tôi nghĩ chúng ta cùng làm, chúng ta có thể làm được. Cho nên, ngày nay điều chúng ta học trong ngày lễ từ phụ là điều tôi tin rằng rất là quan trọng. Tôi xin Chúa cho điều này khích lệ các ông và khích lệ các bà, mỗi người cách khác nhau. Rồi chúng ta sẽ đến để cầu nguyện với Chúa. Xin chúng ta cùng lắng nghe sự cảm động của Chúa trong lòng của mình.